tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Ca Dao Mẹ Dịu Hiền.
Tuổi mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang. Đi sông ân tình hồn con ta thích yêu mẹ, mẹ thưa dòng sông tình thuyền sức sống vô biên, mẹ là hy vọng đưa con về đến bình an. Đừng khách biến thương tìm về mẹ đầy ấu yên, mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang. Như muôn cây gần mẹ là bóng mắt yêu hiền, mẹ như sao mai soi đường dẫn lối trong đêm, là nguồn trống cháy tình yêu nguồn suối ủi an. Tiếng hát dấu yêu người ta tình mẹ âu yếm.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 960 đặc biệt của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị 6 bài viết của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn và tác giả Huệ Minh. Chương trình gồm có bài thứ nhất, Một Ngày Rời Xa Giáo Dân; bài thứ hai, Hãy Nhìn Lại; bài thứ ba, Đừng Cách Ly Tâm Hồn; bài thứ tư, Em; bài thứ năm, Thế Giới Sắp Qua Đi; và bài thứ sáu, Đừng Sợ, Hãy Tin Vào Chúa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Một
Kim Hà xin gửi đến quý vị một loạt bài của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh. Bài thứ nhất: Một ngày rời xa giáo dân, nước mắt chảy trong lòng mục tử. Đây là cảm nhận xa Mùi Chiên. Sáng nay các linh mục dâng lễ không hề có giáo dân tham dự, vì sự an toàn cho mọi người trong đại dịch corona. Có lẽ ngoại trừ những người mang bệnh vô cảm, nhưng hầu hết trong lòng các mục tử đều cảm thấy thật sự sốc và thật buồn khi giang tay đọc Chúa ở cùng anh chị em mà lòng muốn khóc. Những hình ảnh quen thuộc của những người giáo dân siêng đi lễ hiện lên trong trí, nhất là những giáo dân hay ngồi hàng ghế đầu. Những ngày còn coi sứ, tôi thường xếp các cụ già lên hàng đầu, một phần tai các cụ nghĩnh ngãng, một phần vì lòng đạo đức của các cụ làm mình sốt sắng thêm. Cho đến khi các cụ đã về với Chúa rồi, tôi vẫn nhớ lầm các cụ ngồi. Cũng nhờ dịp này mà các linh mục hiểu được ngày rời xa giáo dân. Thực tế tôi là một linh mục miền núi, sống với giáo dân một xứ nghèo hèn, bình dị nhưng rất dễ thương, đó là vùng truyền giáo. Cha con đang xây dựng giáo xứ và có nhiều dự định tương lai cho giáo xứ, chương trình giúp người lương dân. Nhưng điều xảy ra ngoài ý muốn, đó là bệnh tai biến chụp xuống trên đầu tôi. Các con chiên đã chạy đôn chạy đáo để lo cho mạng sống cha xứ, nhất là ông chủ tịch giáo xứ, và căn bệnh đã giảm dần. Tôi đã tự lái được xe đi châm cứu, vừa tới bệnh viện Đông Y thành phố Vinh, đang tìm chỗ đậu xe, đùng một cái có điện thoại của Đức Cha Hợp gọi tôi về nhà hưu. Được nghỉ dưỡng bệnh, ai mà không thích. Nhưng có một điều đó hôm các cha biết, đột xuất xa rời giáo dân, bỗng một ngày tôi thấy hụt hẫng và cả thấy mất tất cả, chỉ biết vâng lời bằng một tiếng dạ, nhưng đau đớn biết bao. Tôi khăn gói trở về nhà hưu. May mà Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, ngài hiểu được điều đó mà cho tôi dưỡng bệnh nơi một họ đạo nhỏ. Tôi cảm thấy bớt buồn hơn những ngày đầu. Như các cha thấy hôm nay, một cảm nhận cá cần có nước, linh mục cần giáo dân. Như trong tuần tĩnh tâm linh mục 2019, Đức Giám mục An Phong nói, con người linh mục cần tiếp xúc hai vế, Chúa và giáo dân. Nhưng cũng đừng quên anh em đồng đội của mình, đó là những linh mục đang gặp khó khăn và bệnh tật. Có như vậy, chúng ta mới cảm nghiệm câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau. Thầy ngồi xuống với ba môn đệ và nói, tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Hóa ra trong mọi cơn thách đố của cuộc đời, ai cũng cần tha nhân để nương tựa, cần trợ lực để vượt qua. Đêm khuya trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu rất cần nguồn an ủi trong cơn khốn khó, cần những người bạn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Những lúc các ông gặp khó khăn, chính Chúa đến xin các môn đệ để các ông ở lại canh thức với mình và nói, tâm hồn thầy buồn sầu đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ hai: Hãy nhìn lại. Thực vậy, cũng vì tội giết trẻ thơ mà mọi người không can thiệp, thế giới phải chịu một tai ương khủng khiếp là đại dịch COVID-19. Trong khi giết hàng triệu sinh linh từ khi trong bào thai chưa thấy ánh sáng mặt trời, theo lẽ các em được sống, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và lớn lên trong tình thương của cha mẹ và biết ca ngợi Chúa. Chúng ta có thể thưa như Ca-in, tôi đâu có biết, tôi có phải là người giữ em tôi đâu. Chúng ta hãy xem lại những nghĩa trang trẻ thơ trên toàn thế giới thì thấy rõ điều đó. Bởi thế trong dịch cúm này, chúng ta không thấy nói trẻ em bị giết, mặc dù sức đề kháng thấp hơn. Chúa Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Trẻ con được Chúa Giêsu yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào nước trời. Nếu các con không hóa nên trẻ nhỏ, các con không được vào nước trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, đó là kẻ lớn nhất trong nước trời. Vì vậy chúng ta phải có một phút hồi tỉnh lại, học hỏi nơi tin mừng, tinh thần đơn sơ phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Chúa không ưa thích sự kiêu căng ngạo mạn của con người. Vì vậy Chúa phán, ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem bởi lý do nào mà ra sa đọa. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Lạy Chúa, xin cho chúng con và toàn thể nhân loại cảm tạ Chúa và nhận ra rằng một trẻ em sinh ra trên trái đất này là những thiên thần bé bỏng đáng yêu mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Lời của Tổng thống Trump, Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Bài thứ 3, Đừng cách ly tâm hồn, của Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Khuynh hướng trao ban đã nằm sâu trong tâm hồn con người. Mọi người đều ước muốn tương giao với kẻ khác, và đặc biệt với anh em trong gia tộc, trong giáo xứ, trong lối xóm. Chúng ta nhớ những ngày còn nhỏ dại, sống yêu thương, không đòi hỏi. Ngày đó ta ước mơ lớn lên làm một cái gì đó để đền ơn đáp nghĩa, nhưng chưa thực hiện được thì vòng xoáy cuộc đời đã chia xa. Dòng đời như quay quắt cuốn ta đi mãi, để rồi không bao giờ thời gian quay trở lại tuổi thơ. Những công việc làm ăn, tiền tài, danh vọng, vật chất dâng cao, xây dựng gia đình, xây dựng giáo xứ, mãi cho đến khi gặp tai họa khủng khiếp là virus corona, mà nó làm lộ ra bản chất thật của con người. Chúng ta sợ bệnh, sợ chết, sợ bị cô lập, và nhất là cách ly. Kinh khủng hơn nữa là bị coi như đồ ôn dịch để bị xa lánh và loại trừ. Điều này đã thực sự xảy ra giữa các quốc gia, các thành phố, và thậm chí cả trong xóm làng, trong giáo xứ và trong gia đình. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau. Theo triết gia hiện sinh Gabriel Marcel, sống cùng sống với là bản năng của con người mà Chúa dựng nên. Hàn Quốc trả đũa Nhật về chủ trương cách ly. Nếu cách ly hợp lý thì nên cách ly, còn cách ly không chính đáng, làm cộng đồng bất an và buồn chán, thất vọng. Đã có nhiều người trốn ra khỏi khu vực cách ly. Hòa ngục chính là trốn cách ly, xa mặt Chúa đời đời. Tội nặng nhất trong tù là biệt giam. Không lạ gì mà Chúa Giêsu nói, Thầy ở lại cùng chúng con cho đến tận thế. Và Chúa đã thực hiện lời hứa đó qua bí tích Thánh Thể và qua nhà tạm nhỏ bé và hiu quạnh. Ngài chấp nhận không vì thế mà nuốt lời. Những người bỏ lễ Misa, bỏ nhà thờ, bỏ anh em là những người tự cách ly. Chúng ta đừng lo, vì tâm hồn họ không hạnh phúc gì đâu. Cho dù họ tự hào chút bên ngoài, giả bộ như bình thường, nhưng tâm hồn họ bất an cho đến khi họ hết cách ly. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ can đảm phá đổ được bức tường cách ly, để họ cũng được nhận thấy hạnh phúc đích thực. Mùa chay năm nay chúng ta hãy làm một cái gì đó để khỏi bị cách ly với Chúa, với anh em mình. Nói như nhạc sĩ họ Trịnh, dù xác thân còn phút ăn năn, còn lại đây nhịn nếm hoang tàn, vì xác thân đã quá linh đinh. Để khi chúng ta không còn bị cách ly nữa, thì chúng ta cũng sẽ cất lên: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Sau đây là bài thứ 4 với tựa đề Em. Em gọi điện thoại than phiền với tôi, giọng gay gắt: các giáo phận ở phương Tây đã tạm dừng các thánh lễ, như vậy là đủ lắm rồi. Thế mà giờ lại đến các giáo phận ở Việt Nam bắt đầu sục sịch tạm dừng thánh lễ. Cha coi có được không? Thân xác cũng cần của ăn để sinh sống và phát triển, thế linh hồn cũng cần của ăn để sinh sống và kết hiệp mật thiết với Chúa chứ. Em kết thúc và thở dồn dập như để trút đi phần nào sự bực bội trong mình. Không chỉ có em mà còn có bạn bè của em, những người dùng các phương tiện truyền thông xã hội để lên tiếng bất bình về việc tạm dừng thánh lễ. Họ nói rằng đây là lúc các tín hữu cần hơn bao giờ hết thánh lễ và các bí tích để nâng đỡ trong sự khủng hoảng của cơn đại dịch. Và đây đó còn có những người sẵn sàng hy sinh tử vì đạo để đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho mọi người. Họ sẵn sàng hy sinh chính mình. Cảm ơn em đã gọi điện thoại chia sẻ và nói lên thao thức của mình. Điều đó làm cho chúng tôi, các linh mục, cảm thấy rằng giáo dân vẫn đang cần thánh lễ, cần sự liên kết thiêng liêng với Chúa và cần có sự hiện diện mang tính cộng đoàn để nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng em ạ, một trong những giáo lý cơ bản của đức tin Công giáo là chúng ta phải trì hoãn những mối quan tâm đến đời sống thể xác khi những mối quan tâm này cản trở sự phát triển của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Các vị thánh tử đạo là một trong những gương sáng cho chúng ta về điều này, khi các ngài hy sinh chính mạng sống của mình cho Thiên Chúa. Với việc làm của mình, các ngài đã trở nên tấm gương sáng cho chúng ta, và các ngài cũng trở nên tiếp điểm giữa chúng ta và Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể kín mít niềm tin, tình yêu và sự hy vọng cho cuộc lữ hành của mình. Thánh lễ thì quan trọng hơn đời sống trần gian của chúng ta. Vì thế chúng ta sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để có thể bảo toàn thánh lễ được tiếp tục. Nhưng ở đây có sự khác biệt giữa các vị tử đạo và các em, những người giáo dân trong thời đại dịch Vũ Hán, là chúng ta không đối mặt với sự hy sinh bản thân như chúng ta đang đối mặt với một quyết định ảnh hưởng người khác. Một người độc thân có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ một người bạn của họ, nhưng họ không thể hy sinh tính mạng của những người thân yêu xung quanh họ, đặc biệt là những người cần được bảo vệ, chỉ để bảo vệ cho một quan điểm hay một nhu cầu của họ. Chúng ta đã chứng kiến tình hình dịch bệnh bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, và không khó để nhận ra rằng bệnh dịch này lây lan một cách nhanh chóng và đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến người già cả và đau yếu trong các cộng đoàn. Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng mình không truyền virus cho người khác, vì thậm chí ngay cả việc ta bị bệnh hay không còn khó nói. Các đức giám mục nhìn thấy viễn cảnh này nên đã công bố quyết định tạm hoãn các thánh lễ và các cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự. Các ngài không lựa chọn làm điều này vì một nhóm người hay vì đời sống thể lý thì quan trọng hơn đời sống thiêng liêng. Thay vào đó, các giám mục đang giúp chúng ta quan tâm đến những người mà chúng ta được trao phó trách nhiệm trông coi, vì một trong những ơn gọi của người Kitô hữu là trông coi công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, lợi ích sức khỏe và trật tự của cộng đồng nhân loại thì vượt xa giá trị của một người hay một nhóm người khi tham dự thánh lễ. Trên thực tế thì thánh lễ vẫn đang tiếp tục mọi nơi, mọi lúc trên thế giới, và người tín hữu có thể hiệp thông khi mẹ giáo hội cử hành thánh lễ. Thánh lễ và các cử hành phụng vụ với tín hữu đã không còn, nhưng các nhà thờ vẫn mở cửa để những người giáo dân như em và tôi đến kín múc cho mình lương thực thiêng liêng hàng ngày, miễn là mình giữ các quy định của Bộ Y tế, của các đấng bậc lãnh đạo trong giáo hội và ngoài xã hội. Tôi đảm bảo với em, thánh lễ vẫn được dâng trên bàn thờ mọi ngày từ khắp nơi trên thế giới, cho dù có sự hiện diện của tôi và em hay không. Em hãy nhìn lấy đây như một cơ hội để phát triển sự khao khát đích thực về bí tích thánh thể, và cũng là một cơ hội để chúng ta loại bỏ nguồn gốc của nghĩa vụ đơn thuần và đôi khi vẫn còn hiện diện trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đây cũng là một cơ hội tốt để tôi và em nhìn lại mối tương quan của mình với giáo hội và với nhau. Lùi một bước không có nghĩa là hèn nhát, nhưng nhiều khi phải rất can đảm mới thực hiện được. Bức hình trên nói lên tất cả. Mong em tìm được sự khao khát thánh thể đích thực và hiệp thông cầu nguyện cho mẹ giáo hội cũng như toàn nhân loại. Em ạ, vâng phục với lý trí hiểu biết thấu đáo cũng là một cách tự đạo. Thưa quý thính giả, sau đây là bài thứ 5 của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Thế gian này sắp qua đi. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, vì chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt của thế gian này, thì lại càng có lý do để nghe theo các lời khuyên được soi dẫn trên. Vì thì giờ ngắn ngủi nên Thánh Phaolô khuyên bảo những kẻ dùng mọi sự của thế gian này không nên dùng cách thái quá. Ở thế gian có nhiều người đang khoe khoang cuộc sống của mình mà quên đi những chết chóc đau khổ của tha nhân. Nhìn vào lãnh vực của đời sống con người, vào cơ cấu của tổ chức xã hội con người, nhân loại có nhiều nhóm ngôn ngữ, sống trong nhiều sắc tộc, nhiều quốc gia, nhiều gia đình đang chịu cảnh tang thương chết chóc với COVID-19. Quả thật Phaolô đã nghĩ đến khung cảnh mà con người đang sống và mọi sự liên quan đến đời sống con người khi ông nói rằng: Khi các anh em dùng mọi sự của thế gian, đừng cố dùng những sự đó cách quá đầy đủ. Bộ mặt thế gian này đang thay đổi. Không có sự từ bỏ thì không một ai có thể nên thánh. Tinh thần từ bỏ ấy đã được Thánh Phaolô triết lý thế này: Nhưng anh em ơi, tôi bảo điều này, thì giờ ngắn ngủi, kẻ dùng thế gian nên như kẻ chẳng quá dùng nó, vì hình trạng của thế gian này đang qua đi. Tất cả chỉ là phù vân, thế nhưng chính trong tính chất phù vân bọt bèo ấy, chúng ta biết lấy lòng yêu thương nhau, thì chúng ta lập lại thế quân mình. Đó là nguồn bình an bất tận, vì có Chúa ở cùng. Chẳng có ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng nếu chúng ta có lòng yêu thương nhau thì Thiên Chúa cứ ở trong chúng ta, và tình thương yêu Ngài được trọn vẹn trong chúng ta, vì hình dạng của thế gian này đang qua đi. Thưa quý vị, sau đây là bài thứ 6 với tựa đề Đừng sợ, hãy tin vào Chúa của tác giả Huệ Minh. Những đau khổ, thử thách, bách hại là những cơ hội để các môn đệ của Chúa Giêsu làm chứng cho người. Đó là chức năng thuần túy của nhóm 12. Họ làm chứng cho người giữa những bách hại, làm chứng người đã sống lại và người là Thiên Chúa. Việc làm chứng đồng nghĩa với việc tự đạo cho các thế hệ về sau. Bị bách hại là số phận thường tình của người tông đồ, và chỉ có thế nước trời mới đến được trần gian này. Trước khi đền thờ và thành Jerusalem bị tàn phá, thì các tín hữu thời đó đã bị bách hại. Cũng vậy, trước khi đến ngày cánh chung, mặc dầu chúng ta không biết rõ ngày nào, thì hội thánh ở trần gian cũng bị đau khổ, thử thách và bách hại. Vì thế đoạn tin mừng hôm nay, thánh sử Luca đưa ra một giáo lý về sự đau khổ và bách hại có liên quan đến ngày cánh chung. Nhưng trước khi những sự ấy xảy ra, Chúa Giêsu đã qua khổ nạn mà tới vinh quang, thì diện thể của người là hội thánh cũng phải qua thử thách mới phát triển và hoàn thành. Như Tertullian nói, máu tự đạo sinh ra người có đạo. Chúa đã loan báo trước những tai họa sẽ ập đến với chúng ta. Chúng ta sẽ bị bắt bớ, cầm tù và tệ hơn nữa là bị người ta đem đi giết vì danh Đức Kitô. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta có sợ không? Chắc có lẽ chỉ những người kém lòng tin mới cảm thấy sợ mà thôi. Các vị thánh tử đạo trên khắp thế giới đã không sợ, cho dầu đầu rơi máu đổ. Ở Việt Nam chúng ta có đến 117 vị thánh tử đạo, và còn hàng ngàn các tín hữu khác đã tự nguyện lao đầu vào gươm đao để bảo vệ đức tin của mình, mà chúng ta không thể thống kê hết được. Không một khoa học nào, một chủ nghĩa vô thần nào có thể giải thích được vì sao các ngài phải chọn cái chết để bảo vệ đức tin kiên trung của mình. Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ rằng người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Cuộc chiến càng cam go thì vinh quang càng rực rỡ. Đó là một kinh nghiệm rất hữu ích cho một chiến sĩ, một chiến binh xuất trận, gợi lên cho họ một chí khí anh hùng, can đảm đi vào chiến trường. Họ không ngại những cuộc chiến khó khăn, nguy hiểm lớn lao. Họ chỉ hướng tới sự thành công thắng trận, vinh quang rực rỡ cho đất nước, với toàn dân đang chờ họ. Người nhà nông cũng có những kinh nghiệm rất quý báu. Nguyên tắc sinh tử tử sinh, có chết mới sinh lợi. Như Chúa Giêsu cũng nói, hạt giống có mục nát có thối đi mới sinh nhiều bông hạt. Nó càng mục nát càng thối thì mùa gặt càng bội thu. Với các môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy. Sự trung kiên bền vững của họ đối với niềm tin vào Chúa Giêsu và việc họ làm chứng cho Ngài trước những khó khăn thử thách, bách hại càng lớn lao, càng chịu đau khổ, sỉ nhục và đẫm máu, thì việc làm của họ càng hùng hồn, đức tin và lời của họ càng có giá trị trước mọi người. Và rồi giữa cơn bách hại, người tông đồ vẫn cảm thấy được an ủi, vui sướng, hạnh phúc và hãnh diện vì được tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu và được có cơ hội để làm chứng cho Chúa Giêsu bằng những lời lẽ hùng hồn, bằng những cực hình đau khổ và cả cái chết. Chúa Giêsu còn nói, vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người ghen ghét. Như vậy, cuộc bách hại có thể xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc. Vì thế gian từ chối sứ điệp của tin mừng Chúa Kitô. Cuộc bách hại còn xảy ra trong bầu khí thân thương là gia đình. Đó là trường hợp người thân cản trở, chống đối nhau trong việc đón nhận và sống tin mừng Chúa Kitô. Vì thế người tông đồ khó tránh được sự bách hại và rất dễ sa ngã, nên cần phải kiên trì, can đảm, giữ vững tinh thần và đức tin, trung thành với Chúa đến cùng, với lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Như lời Chúa Giêsu an ủi, anh em đừng lo lắng sợ hãi chi, vì có Thánh Thần của Chúa Cha hỗ trợ. Và Chúa Giêsu cũng nói, chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Chúa Giêsu lại còn bảo đảm một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ săn sóc các chứng nhân của người cách tận tình, cho đến một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Như thế các môn đệ, các tông đồ, các chứng nhân của Thiên Chúa, của Đức Kitô rất vững dạ an tâm, can đảm trong sứ mạng và trung thành với Thiên Chúa trong đức tin và lòng yêu mến của mình, làm chứng cho Đức Kitô theo Thánh sử Luca là một chức năng thuần túy của nhóm 12. Bị bách hại là số phận thường tình của người tông đồ. Người tông đồ của Đức Kitô cần ý thức rõ ràng và nắm bắt điều đó một cách chắc chắn, vì nhờ đó mà nước trời mới đến được trong hoàn hữu, cũng như Chúa Giêsu phải chịu đau khổ mới bước vào vinh quang. Như vậy, người tông đồ bao giờ cũng sẵn sàng đón nhận đau khổ, thử thách và bách hại một cách can đảm trung thành với đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Không những vậy còn đón nhận trong niềm vui và hãnh diện vì được chịu đau khổ vì Đức Kitô. Điều này thúc bắt chúng ta can đảm trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của đời sống để giữ vững đức tin trong đời sống thường ngày. Để được sự sống đời đời, chúng ta phải luôn cảnh giác các giáo phái khác trên thế giới, những quyến rũ xấu xa của thời đại văn minh hưởng thụ, trọng vật chất, những thứ đó làm sa sút đức tin của chúng ta đối với Thiên Chúa đầy quyền năng, yêu thương quan phòng và cuộc sống hạnh phúc mai sau trên nước trời. Không những thế, đức tin của chúng ta còn dấn thân xây dựng hòa bình thế giới bằng việc phúc âm hóa môi trường, và còn hy sinh sống bác ái với mọi người để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa. Chúng ta thường cố gắng bám víu lấy một cái tôi không chịu mất đi, không chịu từ bỏ. Thế nhưng ta chỉ có thể đạt đến một sự sống khác khi ta vượt ra khỏi những hạnh phúc nhỏ nhen và những hình ảnh do chính mình tạo nên. Phục sinh làm cho ta như thể đi vào bên trong chính mình, bên trong thế giới này, bên trong mọi sự. Phục sinh như thể bắt ta phải chết đi, phải vượt quá những gì lập tức để hoàn tất điều ta hằng cố gắng thực hiện trong suốt cuộc đời, nghĩa là mở ra, hé nụ, bỏ lại cái tôi để hoàn tất chính mình, vượt quá cuộc sống để hoàn thành chính cuộc sống ấy. Một sự sống chỉ có thể thăng tiến khi biết xóa bỏ chính mình để làm rạng danh Chúa. Người môn đệ có thể phải chịu nhiều hy sinh và mất mát, bị kẻ thù và ngay cả những người thân thương nhất là cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu ghét bỏ, bắt bớ, ức hiếp và giết chết vì thế gian chỉ thích những gì thuộc về nó. Thế nhưng dù bị người đời coi là ngu dại và vô nghĩa, biết bao môn đệ đã cương quyết chọn theo Chúa, trung tín với Chúa trong muôn vàn thử thách. Họ có thể bị người đời quên lãng, nhưng lại được Thiên Chúa chúc phúc và ghi nhớ. Như thế họ đã can đảm làm rạng danh Chúa và ghi tên mình vào trong sổ trường sinh. Chỉ có những người không tin vào Thiên Chúa mới cảm thấy sợ mà thôi. Với thông điệp đừng sợ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã là lời khích lệ cho chúng ta. Đừng sợ thế gian, đừng sợ phải tủi nhục, đau khổ hay bắt bớ khi đang truyền giáo. Đừng sợ những đau khổ ở đời này. Như Chúa Giêsu đã từng dạy bảo, chúng ta chỉ sợ đấng có thể giam hãm linh hồn chúng ta trong hỏa ngục đời đời. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Tác giả Huệ Minh.
Suối mát trinh nguyên giữa sa mạc, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru em giữa lướt đêm hè vắng. Mãi mát mẻ mây trời tiền sông thanh thang, thương con chăm chiều mẹ luôn áo yếm diêu dài. Đời con gian nan bao lần kịp sóng chuôn chuyên, tìm đồng núi xưa an tâm về đến trường sinh. Nhưng bước chắc chiều dìu con đi trong thương mẹ, mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là chim hát ru em giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang, mẹ là chim hát ru em giữa đêm hè vắng. Biển rộng thênh thang.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.